Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 8 năm 2017. Trong khi Việt Nam đang tăng tốc chống tham nhũng, một tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được thành lập. Một nhà quan sát chính trị kinh tế trong nước cho rằng đây là một kênh ý kiến độc lập và không bị các nhóm lợi ích chi phối.
Kinh tế thì bây giờ diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi là phải có một cái đội ngũ chuyên gia có kiến thức rộng, thẳng thắn và không có ảnh hưởng bởi những các cái nhóm lợi ích nào đấy.
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho VOA Việt ngữ biết như vậy, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ không nhường một tấc đất nào cho ngoại bang, trong khi Paris và Los Angeles chia sẻ quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 2014 và 2028. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối Trung Quốc xây rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp. Phản đối của Việt Nam đưa ra sau khi cách đây hơn một tuần, Trung Quốc khai trương rạp Ngân Long Tam Sa hiện đại trên đảo Phú Lâm thuộc thành phố Tam Sa, thành phố mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Truyền thông báo chí Việt Nam hôm 1 tháng 8 trích tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nói: Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc không để tái diễn các hành động tương tự. Theo báo Dân Việt, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc xây dựng và đưa vào sử dụng rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói: Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động nói trên của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế và không thể làm thay đổi được chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Tin nói, 200 cư dân và binh sĩ đã xem một bộ phim Trung Quốc tại rạp Ngân Long Tam Sa trong ngày khai trương hôm 22 tháng 7. Không có thông tin về bộ phim được trình chiếu trong ngày khai trương là phim gì, nói về chiến tranh, tuyên truyền hay giải trí. Phú Lâm hiện do Trung Quốc kiểm soát và gọi đó là Vĩnh Hưng Đảo, là đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam. Trung Quốc cũng cho xây các đảo nhân tạo, xây dựng các cơ sở quân sự, đường băng để tăng cường kiểm soát khu vực. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đã đưa ra những tuyên bố chủ quyền chồng chéo và đối nghịch với Trung Quốc trên Biển Đông.
Công an Việt Nam hôm 1 tháng 8 bắt giữ ông Trầm B và ông Phan Huy Khang, hai cựu lãnh đạo ngân hàng Sacombank, và 14 nghi can khác với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Hôm 31 tháng 7 trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh, một nghi can tham nhũng khác sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra đầu thú tại Hà Nội theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói ông Trầm B và ông Phan Huy Khang dính líu trong các vụ bê bối ở những ngân hàng mà các ông lãnh đạo, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Ông B là cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank. Ông Phan Huy Khang là cựu thành viên hội đồng tín dụng và là cựu tổng giám đốc ngân hàng Sacombank. Còn ông Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, gọi tắt là PVC, gần 3.300 tỷ đồng. Và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã biến mất và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Hai vụ án tham nhũng lớn xảy ra liên tiếp trong hai ngày qua ở Việt Nam trùng với thời gian diễn ra phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Trong phát biểu bế mạc phiên họp hôm 31 tháng 7, ông Trọng hối thúc Ban phòng chống tham nhũng phải tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. Ông nói, đến khó như việc xử lý một ủy viên Bộ Chính trị đương chức mà chúng ta đã xử lý có kết quả tốt. Hồi tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, lúc đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.
Tổ tư vấn kinh tế góp phần hạn chế ảnh hưởng của nhóm lợi ích. Tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được thành lập sẽ đưa ra một kênh ý kiến độc lập, không bị các nhóm lợi ích chi phối. Một nhà quan sát chính trị kinh tế trong nước nói với VOA, Tổ tư vấn kinh tế gồm 15 thành viên được Thủ tướng Phúc tái lập hôm 28 tháng 7 sau một thời gian dài bị giải thể dưới chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhiệm vụ của Tổ tư vấn kinh tế là tư vấn cho Thủ tướng về chiến lược phát triển kinh tế dài hạn, trung hạn cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Tổ tư vấn cũng sẽ được khuyến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và ứng phó với các biến động của kinh tế trong nước và thế giới, theo báo chí trong nước. Một ngày sau khi được thành lập, Tổ tư vấn kinh tế đã có phiên họp đầu tiên với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 7. Các thành viên của Tổ tư vấn được cho là đã khuyến nghị ông Phúc có những biện pháp chuyển đổi mô hình kinh tế, cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả đầu tư và cải thiện năng suất lao động, theo tường thuật của tờ VN Express. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên của Tổ tư vấn kinh tế dưới thời của các cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói động thái lập tổ tư vấn của ông Phúc là điều đáng mừng vì nó cho thấy ông Phúc coi trọng ý kiến của các chuyên gia. Theo ông Doanh, một trong những tác động tích cực của động thái này là đưa ra tiếng nói không bị các nhóm lợi ích chi phối.
Tình hình kinh tế thì bây giờ diễn biến rất phức tạp và đòi hỏi là phải có một cái đội ngũ chuyên gia có kiến thức rộng và có tinh thần trách nhiệm, có thẳng thắn và không có bị ảnh hưởng bởi những các cái nhóm lợi ích nào đấy làm cho nó bóp méo những các cái ý kiến hoặc những các cái quyết định.
Ông Doanh nói mặc dù quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Thủ tướng, nhưng ít nhất Tổ tư vấn kinh tế sẽ đưa ra ý kiến độc lập, khách quan, có căn cứ thực tiễn và khoa học. Nhận định về thành phần của Tổ tư vấn kinh tế này, ông Doanh cho rằng
việc các nhà khoa học Việt Nam, chúng ta ở nước ngoài cũng được là mời và lắng nghe ý kiến, đấy là một cái dấu hiệu của tinh thần chúng ta đang sống trong một cái hướng đi cạnh thủ và đang liên kết lại với nhau rất là chặt chẽ. Vì vậy cho nên là có những các ý kiến của những người Việt Nam ở nước ngoài chúng hiểu biết rõ cái điều kiện của kinh tế thế giới
về kinh nghiệm tham gia vào Tổ tư vấn kinh tế dưới thời của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, ông Doanh cho biết.
Tôi đã tham gia cái Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1993. Sau đó thì tham gia tiếp khi mà Thủ tướng Phan Văn Khải là lãnh nhận trách nhiệm. Và tôi đánh giá rất cao cái tinh thần lắng nghe và tham khảo ý kiến rất là cầu thị, rất là nghiêm túc của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải. Đặc biệt là Thủ tướng Phan Văn Khải thì sử dụng cái tổ tư vấn này, cái ban nghiên cứu này rất là chặt chẽ. Thủ tướng luôn luôn là đòi hỏi ban nghiên cứu phải có ý kiến xem xét trước khi ký một cái nghị định, trước khi ký những văn bản quan trọng. Và trong rất nhiều trường hợp thì chúng tôi đã không đồng ý với những các cái tờ trình và Thủ tướng Phan Văn Khải sau khi xem xét kỹ thì đã trả lại những tờ trình đó và đã không ký. Và người ta đều nói rằng là thời kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải thì các văn bản ký ít có những các
Thủ tướng Phan Văn Khải đã sử dụng tổ tư vấn rất chặt chẽ. Thủ tướng Khải còn đòi hỏi ban nghiên cứu có ý kiến xem xét các văn bản quan trọng. Ông Doanh đã từ chối bình luận khi được hỏi lý do tại sao cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải thể ban nghiên cứu của ông Khải chỉ một ngày sau khi nhậm chức hồi năm 2016. Về khuyến nghị về các chính sách kinh tế cho chính phủ, ông Doanh nói ông đồng ý với các ý kiến của tổ tư vấn trong phiên họp vừa rồi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông nói thêm.
Đó là phải tái cơ cấu nền kinh tế, phải chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam đang dựa quá nhiều vào đầu tư nước ngoài, đang dựa vào khai thác tài nguyên, đang dựa vào lao động giá rẻ, chuyển sang một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn và có đầu tư vào khoa học và công nghệ và nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Ngoài ra thì tôi thấy vấn đề lớn cấp bách là phải cải cách thể chế, thực hiện công khai minh bạch, có trách nhiệm giải trình cá nhân.
Tổ tư vấn kinh tế bao gồm 15 thành viên, trong đó có các nhà nghiên cứu giảng dạy hiện đang làm việc tại các đại học của Mỹ, Pháp, Nhật và Singapore, cùng các chuyên gia kinh tế trong nước. Tổ tư vấn do ông Vũ Viết Ngoạn, cựu chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đứng đầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh dấu kỷ niệm 90 năm từ ngày thành lập quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với lời tuyên bố rằng nước ông sẽ không bao giờ nhường một tấc đất nào cho các thế lực ngoại bang. Ông Tập nhấn mạnh thông điệp của ông về niềm tự hào Trung Quốc hôm 1 tháng 8 trước cử tọa gồm các quan chức đảng và các sĩ quan cao cấp của Giải phóng quân Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông phát biểu xin trích, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai, tổ chức hay chính đảng nào phân tách bất kỳ phần nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc ra khỏi đất nước vào bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức nào. Trung Quốc đang dính líu vào nhiều vụ tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi họ biến một số đảo và dạn san hô thành những cơ sở quân sự, bỏ ngoài tai các tuyên bố chủ quyền chồng lấn của các nước láng giềng châu Á-Thái Bình Dương. Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đang xúc tiến một chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng dưới quyền lãnh đạo của ông Tập. Chương trình này bao gồm việc bổ sung công nghệ mới và các tàu sân bay trong một cố gắng nhằm đưa Trung Quốc lên ngang hàng với Hoa Kỳ.
Trung Quốc hôm thứ Hai lên tiếng phản pháo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter nói rằng ông rất thất vọng về Trung Quốc sau vụ thử nghiệm phi đạn mới nhất của Bình Nhưỡng. Bắc Kinh nói vấn đề không phải phát sinh từ Trung Quốc và tất cả các bên cần nỗ lực giải quyết. Trung Quốc ngày càng bực bội với chỉ trích của Mỹ và Nhật Bản rằng nước này cần phải làm nhiều hơn để kiềm chế Bình Nhưỡng. Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh cũng tức giận về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một thông cáo gửi cho Reuters nói rằng tất cả các bên phải có sự hiểu biết đúng đắn về điều này. Đề cập tới vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, thông cáo nói thêm cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi các nỗ lực của Trung Quốc tìm kiếm một giải pháp. Bình Nhưỡng quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân và phi đạn của mình và không quan tâm tới các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và Hàn Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói hôm thứ Hai. Làm sao mà các biện pháp chế tài của Trung Quốc có thể thay đổi được tình hình này? Tờ báo đặt câu hỏi. Trung Quốc muốn có sự cân bằng thương mại với Mỹ lẫn hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc là Tân Hoa Xã nói trong một bình luận. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, Bắc Kinh cần có một đối tác hợp tác hơn trong Tòa Bạch Ốc, chứ không phải là đổ lỗi cho Trung Quốc về những thất bại của Mỹ, Tân Hoa Xã nói thêm. Ông Trump hôm thứ Bảy viết trên Twitter sau vụ thử nghiệm phi đạn của Bắc Triều Tiên rằng ông rất thất vọng về Trung Quốc và rằng Bắc Kinh hưởng lợi từ thương mại của Mỹ nhưng đã không làm gì cho Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên, điều mà ông sẽ không cho phép tiếp diễn. Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy tuyên bố đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo lên lục địa, chứng tỏ khả năng tấn công vào lục địa Mỹ. Một ngày sau, Mỹ điều hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên Thị Uy để đáp lại vụ thử phi đạn này và vụ phóng phi đạn Hoang Song 14 hôm 4 tháng 7. Các máy bay ném bom cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ ở đảo Guam và được gia nhập bởi các máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong lúc Trung Quốc đang ráo riết mở rộng ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của mình ở khu vực châu Á và châu Phi thông qua sáng kiến vành đai và con đường, Ấn Độ và Nhật Bản đang khởi xướng và đẩy mạnh những sáng kiến phát triển quốc tế riêng của họ. Chỉ vài ngày sau diễn đàn vành đai và con đường hoành tráng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ra mắt một sáng kiến được gọi là Hành lang tăng trưởng Á Phi, gọi tắt là AAGC, tại một cuộc họp của Ngân hàng Phát triển Châu Phi ở thành phố Gujarat, được định hình trong một cuộc họp giữa ông Modi và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng 11 năm 2016. Quan hệ đối tác này dự kiến sẽ nhận được thêm động lực nữa vào tháng 9 khi ông Abe có chuyến công du Ấn Độ. Mục tiêu của AAGC là để hội nhập tốt hơn các nền kinh tế của Nam, Đông Nam và Đông Á với châu Đại Dương và châu Phi. Ý tưởng là tạo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng bằng cách khám phá các tuyến đường biển cổ đại và tạo ra các hành lang biển mới. Theo báo The Indian Express, thực tế là nó được định hình là một loạt các tam giác kinh tế phần lớn dựa trên biển mà sẽ kết nối các thành phố và các trung tâm sản xuất khác trên khắp các khu vực được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh chóng và trở thành những tâm điểm tăng trưởng kinh tế tiếp theo của thế giới. Châu Phi có nhiều phần chắc sẽ là biên cương kế tiếp của sự phát triển, với các nền kinh tế của nhiều nước đang tăng trưởng ở mức từ 7 cho tới 10% mỗi năm. Trung Quốc đã hoạt động hết sức tích cực trong khu vực này, với thương mại tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm từ năm 2000 lên tới 188 tỷ đô la vào năm 2015, theo Forbes. Dù giới quan sát nói một trong những mục tiêu chính của AAGC là cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực đang trỗi dậy nhanh chóng này của thế giới, song một cựu đại sứ Ấn Độ được hãng tin IANS dẫn lời nói rằng AAGC không cạnh tranh với vành đai và con đường của Trung Quốc. Hai sáng kiến này hoàn toàn khác nhau. Từ lâu trước khi có vành đai và con đường, Ấn Độ và Nhật Bản đã làm việc riêng rẽ ở châu Phi và đã nói chuyện với nhau về châu Phi. Ông Rajiv Bhatia, cao ủy trưởng đặc trách Nam Phi và Kenya của Ấn Độ, nói với IANS, Ấn Độ và Nhật Bản cảm thấy bằng cách tăng cường hợp tác với châu Phi, hai nước có thể giúp đỡ lẫn nhau và châu Phi. Chúng tôi đang xúc tiến AAGC theo cách riêng của chúng tôi và với tốc độ riêng của chúng tôi. Ấn Độ hồi tháng 5 đã từ chối một phái đoàn chính thức tới Bắc Kinh tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường, phản ánh sự bất mãn với Trung Quốc về việc nước này phát triển hành lang thương mại 57 tỷ đô la đi qua Pakistan và cũng băng ngang qua lãnh thổ Kashmir đang tranh chấp.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tòa Bạch Ốc nói tân chánh văn phòng John Kelly sẽ có toàn quyền để củng cố sức mạnh, mang lại khuôn khổ và kỷ luật cho chính quyền của Tổng thống Trump. Một người phát ngôn nói tất cả các nhân viên ở cánh Tây Tòa Bạch Ốc sẽ báo cáo với ông Kelly, kể cả ái nữ của Tổng thống, cô Ivanka Trump và chồng cô, cố vấn cấp cao Jared Kushner. Từng đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, ông Kelly là một tướng lãnh 4 sao về hưu. Cùng lúc ông Kelly được bổ nhiệm thì Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci từ nhiệm sau vỏn vẹn 10 ngày được đưa vào chức vụ này. Ông Scaramucci từ nhiệm tiếp theo sau cuộc phỏng vấn đầy những lời chửi thề thô tục với tạp chí The New Yorker. Trong đó ông tấn công nhiều người, kể cả cựu chánh văn phòng của Tổng thống Trump. Ông Scaramucci khoe rằng ông báo cáo trực tiếp lên Tổng thống, chứ không phải qua ai cả. Tại một cuộc họp báo ngày 31 tháng 7, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc thừa nhận ông Trump cho rằng những ngôn từ của ông Scaramucci trong cuộc phỏng vấn ấy không thích hợp với chức vụ mà ông nắm giữ. Bà nói, xin trích, chắc chắn Tổng thống Trump cảm thấy rằng những lời lẽ của ông Anthony là không phù hợp đối với một người nắm chức vụ của ông. Và ngoài ra Tổng thống cũng không muốn đặt gánh nặng lên vai tướng Kelly phải chấp nhận thứ tự kế nhiệm kiểu đó. Ông Scaramucci sau đó ngỏ lời xin lỗi về những phát biểu của ông, nhưng người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói ông sẽ không có một nhiệm vụ nào khác trong chính quyền của Tổng thống Trump. Trước đó trong ngày ông Trump chào mừng ông Kelly tại cuộc họp nội các của ông, chúng ta ai cũng biết đến ông, chúng ta tôn trọng ông và ngưỡng mộ những gì ông đã từng làm. Ông Kelly lên thay thế ông Ryan Priebus, người bị bãi nhiệm sau vỏn vẹn 6 tháng trong chức vụ này. Ông Priebus là tránh văn phòng phục vụ ngắn ngày nhất trong lịch sử. Giáo sư môn khoa học chính trị David Cohen thuộc trường đại học Akron nói với VOA qua Skype. Xin trích, khi lên làm tổng thống, ông Donald Trump rõ rệt đã dựng nên một hệ thống, trong đó quyền hành của tránh văn phòng không được rõ rệt. Trên thương trường trước đây, ông Trump quen với việc nhiều người có thể gõ cửa vào nói chuyện trực tiếp với ông, và cá nhân ông có thể nói chuyện với rất nhiều người. Và khi lên cầm quyền, ông muốn điều hành Tòa Bạch Ốc theo cách đó. Nhưng theo giáo sư Cohen, trao đặc quyền cho nhiều người được trực tiếp vào gặp và thảo luận với Tổng thống, kể cả ông Scaramucci, đã tạo ra tình trạng hỗn loạn trong chính quyền của ông Trump. Cựu tướng Kelly đã thương thuyết để được trao nhiều quyền hành hơn so với người tiền nhiệm. Theo truyền thống, tránh văn phòng là nhân vật quyền lực thứ nhì trong Tòa Bạch Ốc. Giáo sư Cohen nói với VOA qua Skype, xin trích, tránh văn phòng trên thực tế là người được điều hành toàn thể Tòa Bạch Ốc để bảo đảm mọi sự đều diễn ra theo đúng chương trình. Tránh văn phòng là người mướn và sa thải nhân viên. Họ là người tổ chức nhân viên giám sát các hồ sơ và những người được vào phòng bầu dục để đàm đạo với Tổng thống. Họ quản lý thời giờ của Tổng thống và do đó đóng một vai trò thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày của Tòa Bạch Ốc thời nay. Ông Trump đã hứa trao toàn quyền cho ông Kelly để điều hành nhân viên Tòa Bạch Ốc, nhưng ông bác bỏ nhận định cho rằng chính quyền của ông đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Los Angeles đã đạt một thỏa thuận với ban lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế hôm thứ Hai, 31 tháng 8, để dọn đường cho thành phố này tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2028. Và như vậy, Los Angeles nhường quyền đăng cai Olympic 2024 cho thủ đô Paris của Pháp, giới chức thành phố này cho biết. Trong một thông cáo, thị trưởng thành phố Los Angeles, ông Eric Garcetti, nói với thỏa thuận này, thành phố Los Angeles đã tiến một bước quan trọng hướng đến đưa Thế vận hội trở lại thành phố của chúng ta lần đầu tiên sau một thế hệ. Nếu mọi sự diễn ra theo kế hoạch, Los Angeles sẽ trở thành thành phố đăng cai tới 3 kỳ Thế vận hội Olympic, hai lần trước là năm 1932 và năm 1984. Thị trưởng Garcetti gọi đó là một ngày lịch sử cho Los Angeles, cho nước Mỹ và phong trào Olympic. Năm 2024 đánh dấu tròn 100 năm kể từ khi Thế vận hội được tổ chức tại Paris vào năm 1924. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo được tờ Le Monde dẫn lời, chúc mừng một bước tiến quan trọng. Bà Hidalgo cũng gửi lời chúc mừng đến người bạn Eric Garcetti, tức là thị trưởng Los Angeles, vì đã đạt được một thỏa thuận quan trọng và tích cực với ba bên đều thắng, Ủy ban Olympic, Paris và Los Angeles. Thỏa thuận này đạt được sau một vòng bỏ phiếu của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC hồi đầu tháng 7 để chọn thành phố chủ nhà cho các kỳ Thế vận hội 2024 và 2028. Như vậy, với thỏa thuận này, Paris là ứng viên duy nhất còn lại để đăng cai Olympic 2024. Hội đồng thành phố Los Angeles và Ban Giám đốc Ủy ban Olympic Hoa Kỳ sẽ xem xét để phê chuẩn thỏa thuận này trong tháng 8. Nếu thỏa thuận này được thông qua, IOC sẽ bỏ phiếu để giao quyền đăng cai Olympic 2024 và 2028 lần lượt cho Paris và Los Angeles. Vòng bỏ phiếu này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 ở Lima, Peru. Để đổi lại vị trí thứ hai trong cuộc đua và 11 năm chờ đợi, Los Angeles sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ IOC. Theo điều khoản của thỏa thuận, IOC sẽ cung cấp tài chính cho Ủy ban tổ chức của Los Angeles do thời gian chuẩn bị dài hơn và để giúp tăng cường các chương trình thể thao thanh niên chuẩn bị cho Thế vận hội. Số tiền mà IOC tài trợ cho Los Angeles sẽ vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ, theo giới chức thành phố này. Chủ tịch Hội đồng thành phố Los Angeles, Herb Wilson, nói đăng cai Olympic là cơ hội vàng để củng cố thành phố, không chỉ với gạch mà còn với những cơ hội mới cho cộng đồng để theo dõi, tham gia và hưởng lợi từ thể thao. Paris và Los Angeles là hai ứng viên cuối cùng trong cuộc chạy đua sau một quá trình tuyển chọn ồn ào, trong đó một số ứng viên không sẵn sàng chấp nhận gánh nặng tài chính. Ngoài Los Angeles, một thành phố khác của Hoa Kỳ là Boston đã rút lui khỏi cuộc đua 2 năm trước khi không còn được sự ủng hộ của công chúng vì quan ngại về việc dùng tiền thuế của dân. Cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic cho Mỹ đã chuyển từ bờ Đông sang bờ Tây sau khi Los Angeles vào cuộc. Một số thành phố khác cũng đã có ý định vận động để đăng cai như Hamburg, Rome và Budapest cũng thiếu đoàn kết chính trị để giành quyền đăng cai do chính quyền và người dân không mấy quyết tâm. Các thành phố này đều không muốn gánh những kinh phí cao ngất trong khi không đảm bảo có thể gặt hái nhiều lợi ích kinh tế như họ mong đợi.
chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Bài học hôm nay, học tiếp về cách dùng mệnh đề endless. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 302. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ta đã học trong 3 bài trước những trường hợp if clauses và endless clauses có thể thay thế cho nhau trong những câu điều kiện first conditional và second conditional. Ta cũng học những trường hợp không thể thay endless trong những câu if clauses ở hoàn cảnh không thực trong quá khứ, tiếng Anh gọi là unreal past. Ta ôn lại trường hợp không dùng endless trong những câu điều kiện và chỉ dùng if not mà thôi. Và sau đó, ta học những trường hợp chỉ dùng endless chứ không dùng if not được. Thí dụ như trong câu: We will not have the picnic unless the weather is good. We will not have the picnic unless the weather is good. Chúng ta sẽ không đi chơi và ăn ở ngoài trời trừ phi trời đẹp. Vậy ta thấy ta dùng endless với câu first conditional, dùng simple present ở endless clause, simple future ở main clause, nhưng cũng dùng endless với second conditional, tức là simple past ở endless clause và would cộng với infinitive ở main clause. Như thí dụ sau đây: I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Tôi sẽ không nói thế trừ phi tôi nắm chắc cái sự việc. Trong câu trên, hình thức động từ ở endless clause là were, W-E-R-E, đó là động từ be, simple past, và gọi đó là subjunctive. Sau đây chúng ta sang phần thực tập. Chúng ta dùng endless khi một chuyện có thể xảy ra ở mệnh đề chính, nếu ở mệnh đề endless có một chuyện không thể xảy ra. Thí dụ, một chuyện có thể xảy ra ở mệnh đề chính: A, bà bệnh nhân ấy chết, she will die, nếu một chuyện khác không xảy ra hay không đúng: B, bác sĩ không mổ ngay, operate immediately. Và câu đó là: Unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà bệnh nhân sẽ chết. Tương tự: Unless you have a ticket, you won't be admitted to the theater. Unless you have a ticket, you won't be admitted to the theater. Trừ phi bạn có vé, nếu không thì sẽ không được vào rạp hát. Như vậy, nếu có điều kiện ở unless clause là có vé, thì điều kiện ở main clause được vào cửa mới xảy ra. Ta dùng mệnh đề endless diễn tả một điều kiện ngoại lệ, an exception, tiêu cực, negative condition, để đạt đến kết quả. Bây giờ tôi nói một câu if clause. Sau khi nghe câu đó, quý vị hãy đổi câu ấy sang endless clause, cũng giữ nguyên ý nghĩa. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. 8 giờ chúng tôi sẽ tới nếu xe lửa của chúng tôi đi đúng giờ. Quý vị hãy đổi sang endless clause. Quý vị có trả lời là We'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Chúng tôi sẽ tới lúc 8 giờ trừ phi xe lửa của chúng tôi bị trễ. Câu thứ hai: If you don't take an umbrella, you'll get wet. If you don't take an umbrella, you'll get wet. Quý vị hãy đổi sang endless. Quý vị có trả lời là Unless you take an umbrella, you'll get wet. Unless you take an umbrella, you'll get wet. Câu thứ ba: He'll fail his exam if he doesn't study. He'll fail his exam if he doesn't study. Quý vị có đổi thành He'll fail his exam unless he studies. Quý vị nghe lại. He'll fail his exam unless he studies. Cũng nhận xét thêm về cách phát âm. Động từ to fail, đọc với vần A, F-A-I-L. Nhưng khi sang danh từ failure, F-A-I-L-U-R-E, đọc là failure. Fail, failure, không đọc là failure. Bây giờ quý vị hãy nói những câu sau đây bằng tiếng Anh. Bạn không được nghỉ có lương nếu không có giấy của chứng nhận của bác sĩ là bị bệnh. Quý vị có trả lời là You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Quý vị nghe lại. You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Và câu thứ hai. Ngoại trừ có việc gì bất ngờ xảy ra, còn không thì tôi sẽ gặp bạn ngày mai. Quý vị có trả lời là Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Câu thứ ba. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nhà hàng này không cho anh vào nếu anh không đeo cà vạt. Quý vị có trả lời là This restaurant won't let you in if you don't wear a tie. Bây giờ đến phần thứ ba là so sánh ý nghĩa của hai câu if clauses và unless. Thường thường thì nghĩa hai câu tương đương với nhau, có thể đổi unless cho if not a first conditional. Thí dụ, I'll arrive at 8 o'clock in the morning if the train is on time. Hoặc câu thứ hai, I'll arrive at 8 o'clock in the morning unless the train is late. Hai câu đó nghĩa gần như tương đương với nhau. If John doesn't come soon, we'll go without him. Đây là trường hợp một người nói có vẻ nóng ruột, đoàn người đang chờ anh John, mà anh John chưa tới. If John doesn't come soon, we'll go without him. Unless John comes soon, we'll go without him. If John doesn't come soon, we'll go without him. Unless John comes soon, we'll go without him. Nếu John không tới ngay, chúng ta sẽ đi và bỏ anh ta lại. Nhưng hai câu sau đây nghĩa khác nhau. Thí dụ, don't phone me if you get into trouble. Và câu thứ hai, don't phone me unless you get into trouble. Quý vị nghe lại. Don't phone me if you get into trouble. Số hai, don't phone me unless you get into trouble. Về câu thứ nhất, người nói có muốn cắt đứt liên lạc với người nghe. Đừng gọi điện thoại cho tôi, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì khó khăn thì ráng chịu, đừng có gọi điện thoại xin giúp. Don't phone me if you get into trouble. Thế nhưng, câu thứ hai, don't phone me unless you get into trouble. Có ý muốn nói, bạn có thể gọi điện thoại cho tôi, nhưng chỉ gọi khi gặp chuyện gì khó khăn mà thôi. Hai câu nghĩa gần như tương phản với nhau. Câu sau đây chỉ dùng if not mà không dùng unless được. She would have died if the doctors hadn't operated immediately. Quý vị nghe lại. She would have died if the doctors hadn't operated immediately. Câu này ngụ ý bác sĩ đã mổ rồi, nhưng giả sử nếu không mổ thì bà ấy đã chết rồi. Tại sao ta không dùng unless được? Vì điều kiện giả thử là một điều tưởng tượng ở quá khứ, một chuyện không thật. Ví thử như đã không mổ, nhưng sự thật là bác sĩ đã mổ rồi. Vậy xem thí dụ trên thì thấy unless có thể thay cho if not, nếu mệnh đề phụ có nghĩa phủ định ở tương lai, nhưng không thể thay cho if not nếu đó là một điều giả thử, một điều tưởng tượng ở quá khứ. Một thí dụ tương tự nữa là They would have shot her if she had not given them her money. They would have shot her if she had not given them her money. Lẽ ra họ đã bắn bà ta nếu bà ta không đưa tiền của bà cho chúng. Thực sự là chúng không bắn bà và bà đã đưa tiền của mình cho chúng. Không dùng unless trong câu này được. Vậy chúng ta nhớ, do not use the future tense after unless. Tức là không dùng future tense sau unless. Thí dụ, let's play soccer this Saturday unless it's raining. Chứ không nói unless it will rain. Chiều thứ bảy này, chúng ta hãy chơi bóng đá ngoại trừ trời mưa. Nhận xét thứ hai là we cannot use unless with would to talk about unreal future situations. Thí dụ, if he didn't take everything so seriously, he would be much easier to work with. Nếu anh ta không coi mọi sự làm trọng, thì làm việc với anh ta dễ dàng hơn nhiều. Nhận xét số 3, we cannot use unless with would have to talk about unreal situations in the past either. Đó là thí dụ mà quý vị vừa mới học xong. Nếu bác sĩ đã không mổ thì bà ta đã chết rồi. Đây là một thí dụ tương tự nữa. If you hadn't driven so recklessly, you wouldn't have had this accident. Nếu anh không lái xe ẩu như vậy, thì đâu đến nỗi gây ra tai nạn này. Chứ recklessly có nghĩa là liều lĩnh, thiếu thận trọng. Vậy tóm tắt lại, unless clauses are not used for unreal conditions. Thường không dùng unless trong câu diễn tả một điều không thực, và phần cuối cùng là khi nào bắt buộc phải dùng unless chứ không thể dùng if not. Ta bắt buộc dùng unless, không thể dùng if not khi ta nói một điều nghĩ thêm. Điều nghĩ thêm tiếng Anh gọi là afterthought, để giới hạn hay bổ chính điều đã nói trước. Thí dụ, I won't bother to go to the meeting at the school tonight unless you want to go. Tôi cũng không muốn đi họp ở trường tối nay, trừ phi bạn muốn đi. Một thí dụ nữa là he hasn't got any hobbies unless you call watching TV a hobby. Anh ta nói anh ta chẳng có sở thích gì nếu bạn không kể xem TV giờ này qua giờ khác là một sở thích, một thú tiêu khiển của anh. Hobby là sở thích, thú tiêu khiển. Khi nhàn rỗi. Một thí dụ nữa là have a cup of tea unless you prefer a cold beer. Mời bạn uống một chén trà hay là bạn thích mà uống bia lạnh. Một nhận xét khi viết văn là trước chữ unless trong câu này thì có một dash, tức là một dấu gạch ngang. Xin lặp lại một điều là chữ unless có thể là preposition và có thể là conjunction. Don't shut down these computers unless you are instructed to do so. Viết lối này khi ta nói, còn khi ta viết và nghiêm trang hơn ta dùng don't shut down these computers unless instructed to do so. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tuần này Trà My hân hạnh có được một vị khách rất là đặc biệt. Vị khách đó sẽ bàn về một cái chủ đề cũng rất đặc biệt mà tất cả mọi người đều quan tâm. Đó là bác sĩ Trần Văn Sáng, chuyên khoa nội khoa tổng quát, đã có gần 40 năm kinh nghiệm hành nghề tại Mỹ lẫn ở Việt Nam. Bác sĩ Sáng đến với studio của Đài Voa ngày hôm nay để mang đến cho quý vị và các bạn những kiến thức tổng quát, cũng như để giải đáp những thắc mắc mà quý vị và các bạn gửi về cho Đài VOA nếu có về y học. Mình bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những cái kiến thức rất tổng quát, thì Trà My xin được mời bác sĩ mình có thể mở màn chương trình bằng một cái chủ đề rất là phổ thông và rất là gần gũi với tất cả mọi người, đó là bữa ăn dinh dưỡng. Như thế nào được gọi là một bữa ăn dinh dưỡng?
Thực phẩm chính là thuốc. Chính vì vậy cái mức độ quan trọng của nó trong cái y học, thực sự người ta nghiên cứu rất nhiều về thực phẩm. Thì thực phẩm là cái nguồn chính mang lại gì cho chúng ta? Thứ nhất là nó mang lại cái năng lượng, để chúng ta làm việc, như chúng ta đổ xăng, xe phải có xăng. Cái số 2 nó sẽ cung cấp tất cả những cái gì cơ thể cần cho những cái bộ phận khác nhau. Thí dụ cái não sẽ cần nhiều đường thì mình sẽ cung cấp cái đó. Và bắp cơ, bắp thịt cũng cần năng lượng và mình sẽ cung cấp cho nó cái gì. Và bên cạnh đó thì có những cái sinh tố cần thiết tại vì cơ thể nó không có tổng hợp được. Thế là chúng ta bàn với vấn đề rất là phổ thông, rất là phổ biến. Nhưng mà thực sự đối với học nó là một vấn đề hết sức là lúc nào cũng có nghiên cứu để tìm tòi hết. Thì đó là cái vấn đề mà mình sẽ bàn tới, không những kỳ này nhưng mà có thể trong tương lai nữa.
Như bác sĩ nói là cái đề tài này đó nó không ngừng được nghiên cứu, được quan tâm, được phát triển thêm. Thì cái kiến thức về bữa ăn dinh dưỡng nó cũng thay đổi theo thời gian phải không ạ? Cho tới thời điểm này thì mình thấy là một bữa ăn dinh dưỡng nên hiểu như thế nào cho đúng ạ?
Bữa ăn dinh dưỡng thực sự thì người ta dựa trên ba yếu tố chính của cái thực phẩm của cơ thể nó cần. Thứ nhất là những cái chất đường mà chúng ta gọi là carbohydrate. Carbohydrate không phải là cái chất đường mà chúng ta thấy ăn, thí dụ như cái đường ở trong mía hay là đường. Nhưng mà tất cả những cái thực phẩm nào mình ăn có cái vị ngọt là có chứa cái chất carbohydrate. Từ cái miếng kẹo, một ly nước ngọt, vân vân. Thì cái carbohydrate là cái nguồn chính để cung cấp cái năng lượng cho cơ thể, tức là tạo ra sức nóng và cho chúng ta làm việc. Cái số 2 là chất protein hay là chất thịt. Chất protein thì nó có trong tất cả mọi thứ khác nhau. Thí dụ như là thịt là chính, thịt heo, thịt bò, gì cũng có protein. Rồi tới thịt gà, thịt vịt cũng là một cái nguồn. Và sau đó cá. Mà bên cạnh cá, nếu chúng ta ăn chay thì chúng ta sẽ ăn những loại đậu. Thí dụ như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen cũng là một cái nguồn protein. Chứ không phải bắt buộc là phải động vật đó. Và bên cạnh đó thì trứng cũng là cái nguồn protein. Rồi khi chúng ta ăn thì chúng ta phải phối hợp cái đó. Cái số 3 là cái chất béo lipid. Lipid là một cái chất rất là quan trọng, là tại vì cái cơ thể sử dụng cái chất béo để không những là cũng cung cấp năng lượng giống như là cái chất carbohydrate, nhưng mà những cái tế bào của cái não, tế bào của sợi thần kinh thực sự nó cần chất béo để tổng hợp những cái cấu trúc mới cho cái cơ thể. Tại vì cái lúc nào cơ thể mình cũng cần những cái chất béo, không có cũng không được. Dù là chúng ta biết là hiện nay ta cần phải kiêng nhiều chất béo, nhưng mà cái điều đó nên cẩn thận, tại vì nếu cơ thể lúc nào cũng cần sự phối hợp hài hòa của ba thứ đó. Bên cạnh đó thì chúng ta nói về cái cơ bản của cái bữa ăn dinh dưỡng là gì. Bên cạnh đó chúng ta cần phải có những cái rau cải, sợi. Tại sao cần? Tại vì cái ruột nó cần những cái sợi như vậy để nó làm những cái cấu trúc, và đồng thời cũng nuôi dưỡng với con vi khuẩn, vi trùng ở trong ruột. Tại vì trong ruột chúng ta có những cái loại vi trùng mà nó sẽ giúp cho biến thực phẩm thành phân. Và đồng thời những cái vi trùng đó nó cũng cung cấp những cái vitamin cho cơ thể của mình của nó được. Và nếu mình mất cái đó, mình không có đủ những cái chất sợi, fiber, người ta rất là quan trọng. Thật ra chúng ta cần nhớ như vậy. Và cuối cùng là vitamin. Vitamin là cái nguồn mà chúng ta thấy sẽ bắt buộc từ có từng những cái những cái trái cây.
Ngay cái lúc này đó, những cái nghiên cứu cho thấy là thí dụ như một dĩa ăn cơ bản như vậy nè bác sĩ, thì bao nhiêu phần là đạm, bao nhiêu phần là chất ngọt, bao nhiêu phần là chất béo, bao nhiêu phần là xơ, là rau, là trái cây?
Thì thực sự cái chính của một người bình thường mà không có liên hệ gì vấn đề mà tiểu đường hay là vấn đề như cholesterol đó, thì cái balance nhất là họ sẽ phải sử dụng, mình có thể để nói nó đơn giản để cho mọi người dễ nhớ thôi. Tức là chúng ta chia cái khẩu phần ra, chúng ta chia làm 4 phần chính. Một cái là 25%, tức là anh không được ăn quá nhiều những cái chất carbohydrate. Cái chất protein, một chất đạm, tức là một miếng thịt hay là một miếng cá, và một phần, một tí chất béo. Thì chất béo đó không phải bắt buộc mình phải chiên tất cả mọi thứ. Cái chất béo đó có thể từ một tí thịt có những cái chất béo, hay là chất béo từ sữa, hay là chất béo từ phô mát hay chi vân vân. Và bên cạnh đó phần còn lại sẽ là fiber. Cái fiber còn lại mình sẽ trộn lại và một tí cái trái cây để mà mình giúp cho có những cái vitamin cần thiết, giống như vitamin C chẳng hạn, thì bắt buộc phải có cam, phải có những cái trái táo để cung cấp những cái nguồn mà vitamin C mà cơ thể cần phải có để mà hoạt động.
Như bác sĩ nói là Trà My hiểu là cái chất xơ đó là rau. Vitamin là trong trái cây. Thế còn cái carbohydrate như bác sĩ nói là xin hỏi thăm là nó có
carbohydrate trong thì đó là một cái danh từ rất là chung để mà nói về những cái chất mà nó có cái vị ngọt thôi.
Cơm,
nếp, khoai, bánh mì, tất cả những cái loại mà chế biến từ cái gạo của mình đó, giống như là bún nè, hay là hủ tiếu, tất cả điều đó gọi chung là carbohydrate.
Hồi xưa mình nói ăn ngày 3 bữa, nhưng mà thời công nghiệp hiện nay thì có nhiều người rút lại còn ngày còn 2 bữa. Thì không biết là bây giờ tiêu chuẩn mà bác sĩ có thể khuyên một ngày mấy bữa và bữa nào là bữa lớn, bữa nào bữa nhỏ?
Mình sẽ tính theo cái năng lượng mà người đó cần trong một ngày. Ví dụ người ta chia một cách đơn giản nhất đó là những cái người mà làm việc bình thường, không có làm việc lao động nặng, có thể làm việc trong văn phòng cũng đi tới đi lui nhiều lần, thì họ cần trung bình khoảng 1.800 calorie một ngày. Calorie là một cái đơn vị về năng lượng mà tất cả những thực phẩm mình ăn vào nó sẽ biến thành calorie. Người ta tính bằng như vậy. Còn một cái người lao động nặng, ví dụ như họ phải đi, họ làm những cái công trình, họ phải xây cất, thì có thể họ cần tới 3.000 calorie một ngày. Và những người lực sĩ, họ cử tạ, họ làm đủ thứ, thì họ phải ăn cái khẩu phần riêng của họ tới 4.000 calorie một ngày. Thật ra dựa theo cái tiêu chuẩn đó, người ta mới tính ra bây giờ một cái khẩu phần đó, tùy họ muốn ăn một ngày một lần, hay là hai lần, hay là ba lần, bốn lần, là tùy theo cái thời điểm mà họ có thể ăn được, hay là cái thực phẩm nó có thể có để họ ăn. Nếu họ thích theo cái tiêu chuẩn bình thường của một người hết sức là bình thường đó, thì họ ăn ngày ba bữa, thì mình lấy cái đó mình chia ra, thí dụ như buổi sáng họ ăn sáng bao nhiêu đó thì phải tìm cách tính ra. Thí dụ buổi sáng họ uống một ly cà phê sữa cho họ ăn nửa ổ bánh mì, thì mình tính sơ sơ một ly cà phê sữa nó có khoảng chừng 300-400 calorie, tùy theo họ bỏ nhiều thứ trong đó, nào là đường, là sữa nhân dân. Rồi sau đó ăn ổ bánh mì, thì cái bánh mì mình tính ra thì nó tương đương gần một cái chén cơm, tức là họ khoảng có được 350 calorie nữa. Thì một buổi sáng họ là ăn 750, thì buổi trưa nếu họ ăn ít lại họ ăn 500 calorie, buổi tối họ ăn được thêm hai chén cơm lấy 350 nhân cho 2 tức là 700, sau đó họ ăn một miếng thịt, một miếng cá gì đó, thì mình tính ra thì thường thường đa số người ta ăn đủ, nếu mà ăn đủ 3 ngày như vậy. Còn nếu mình ăn 2 lần đó thì buổi sáng mình sẽ ăn thêm một chút và buổi tối mình ăn thêm một chút.
Nhưng mà về mặt lợi ích cho sức khỏe đó bác sĩ, thì nên ăn buổi sáng nhiều nhất hay nên ăn buổi tối nhiều nhất hay buổi trưa nhiều nhất?
Thực sự bác sĩ thấy đó, về sức khỏe đó thì mình nên balance ra, mình phải cân bằng lại ra. Tại vì thường thường cái khuynh hướng mà bất lợi đó là buổi tối có nhiều người ăn nhiều quá và họ rất là mệt thì họ phải ngủ liền thôi. Và khi mà ngủ như vậy đó thì tất cả cái cơ thể nó sẽ tạm chậm hoạt động trở lại, và cái thực phẩm nó sẽ bị trở ngại trong cái đề tiêu hóa. Tại vì nếu mà chúng ta ăn xong, chúng ta mệt, chúng ta nằm ngủ liền đó, thì chỉ lúc bây giờ chỉ có cái bao tử nó làm việc, nhưng mà ở dưới cái tình trạng ngủ đó, nó sẽ tự động nó chậm lại. Tại cái tim chúng ta sẽ đập chậm lại, cái hơi thở sẽ chậm lại, và tất cả sẽ được chậm lại. Và những người mà có thói quen ăn rất là nhiều buổi tối, từ thường họ bị trở ngại là tại vì họ dễ bị những cái chứng gọi là cái axit nó dư nhiều quá trong bao tử, và khi ngủ nó có thể trào ngược lên, là bệnh do axit trào ngược ngược chiều. Chính vì vậy chúng ta phải chia ra buổi sáng ăn hơi khá chút xíu, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Thì khi đi đứng làm việc như vậy đó thì cái bộ máy nó sẽ làm việc tốt hơn, cái máu nó bơm tới nhiều hơn. Thì ra bác sĩ vẫn nghĩ là buổi tối không có được ăn quá nhiều, và mình ăn một bữa ăn bình thường, không có nhiều quá nhiều chất béo. Tại vì khi có ăn nhiều chất béo thì trung bình cái thực phẩm nó sẽ ở trong bao tử từ 4-5 giờ đồng hồ nó mới xuống được, tại nó cần cái thời gian để nó tiêu hóa. Thì nhớ là cái bao tử chúng ta nó là cái bộ phận nó rất là đặc biệt, thì mỗi lần cái thực phẩm vô nó tự động nó làm việc hết, tức là nó sẽ tiết ra cái chất axit để tiêu chất thịt, rồi nó tiết ra những cái chất men tiêu hóa để tiêu những cái chất khác, và nó sau đó nó nhồi nắng để cho nó bắt đầu nó chuyển động. Rồi xong khi mà nó thấy đầy đủ rồi thì nó bắt đầu nó mở cái phía dưới của bao tử, cái hang vị, để mà nó đẩy thực phẩm xuống ruột.
Thì với một con người bình thường khỏe mạnh không có bệnh gì cả, thì có những cái chất dinh dưỡng nào, những cái thành phần thức ăn nào như bác sĩ vừa kể trong năm chất đó mình nên kiêng, nên cử, hay là có những cái chất nào mình nên tăng cường nhiều hơn không?
Thì nó có những cái bệnh hiện nay mà chúng ta rất là cần phải chú ý, đó là cái bệnh về cái đường trong máu. Cái hiện nay đa số những quan điểm hiện nay không những về dinh dưỡng, về giảm cân và về tiểu đường nữa, họ đều hạn chế cái chất carbohydrate. Tức là chúng ta sẽ ăn ít cái chất bột, ít cái chất gạo, ít bánh mì đi, kể cả những người Hoa Kỳ, không kể những người Việt Nam chúng ta. Đó là cái điểm quan tiên. Và tránh tất cả những cái thực phẩm ngọt, nước uống, bỏ đường, cái gì cũng mình cũng bỏ đường hết. Cà phê cũng bỏ đường, nước chanh cũng bỏ đường, cái gì mình cũng bỏ đường hết thì nó sẽ dư đi. Thì cái đó là điểm đầu tiên. Và điểm số 2 là vấn đề chất béo. Hiện nay nó sẽ gây ra cái tình trạng là dư chất cholesterol trong máu. Đó là cái điều hiện nay rất là nguy hiểm cho tất cả những người nào mà lớn trên 35 tuổi. Thì bắt đầu cái lượng cholesterol nó sẽ cao lên và nó sự tích lũy trong cái hệ thống mạch máu sẽ gây ra chứng nghẽn tắc cơ tim và gây ra nghẹt tắc trên cái não, gây ra tai biến hay là đột quỵ biến mà chúng ta hay sử dụng. Thì cái đó là những cái điều mà chúng ta cần biết để mà tránh. Tại vì chúng ta có thể ăn thực phẩm chúng ta thích thì nó rất là ngon, nhưng mà hậu quả về sau này nó sẽ đưa tới những hậu quả rất là tai hại và rất là khó chữa.
Như vậy là hết sức cẩn thận với lại carbohydrate, tức là những chất bột và những cái chất béo từ mỡ, tất cả các loại mỡ động vật. Nhưng mà mỡ thực vật thì tốt phải không ạ?
Mỡ thực vật thì thường thường trong cái mỡ mình sẽ có dịp sẽ nói chi tiết hơn thế nào là mỡ. Nhưng mà nhớ là không phải cái mỡ là hoàn toàn xấu. Chúng ta phải cần một số những cái lượng mỡ động vật tối thiểu. Chứ không có thể mà lấy ra hết đó được. Và nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta đi bù và vó bằng những cái thực phẩm, những chất béo của thực vật để cho cái thực phẩm chúng ta nó quân bình.
Dạ vâng, dạ, mình sẽ nói thêm chi tiết rất là nhiều vào những cái loại mỡ thực vật, mỡ động vật như thế nào, tốt xấu ra sao, cái tỷ lệ như thế nào trong những chương trình sau. Chương trình này mình nói một cách rất tổng quát để mình giới thiệu những kiến thức căn bản về ăn uống dinh dưỡng cái đã. Dạ thưa bác sĩ, một cái khái niệm nữa trong cái ăn uống dinh dưỡng đó là cái khái niệm tích trữ, lưu trữ đồ ăn. Có nhiều người họ nấu, họ để sẵn ở tủ lạnh để ăn 2-3 bữa. Thì cái đó có phải là một cái thực hành tốt không?
Tại Hoa Kỳ đó là tất cả những cái thực phẩm nào để trong freezer quá 6 tháng phải bỏ đi. Không cần biết cái giá trị nó còn hay không. Bởi vậy ngày xưa thường thường chỉ hay khuyên những cái người bệnh đó là chúng ta phải đánh dấu cái ngày khi chúng ta bỏ cái thực phẩm trong đó, để lâu lâu mình mở ra mình thấy nó quá 6 tháng thôi, bỏ đi.
Đó là tủ đông.
Tủ đông đó.
Tủ lạnh thì...
Còn cái tủ lạnh đó thường thường thì nó vẫn hư nhiều hơn. Mà chưa biết là cái tủ lạnh nó còn tốt hay không. Thì ra thực phẩm từ thường sau 24 tiếng đồng hồ thì cái vi khuẩn nó sẽ bắt đầu nó hoạt động trên cái thực phẩm đó. Và không những cái thực phẩm đó nó không còn tươi, không còn tốt nữa, mà có thể trúng độc thực phẩm. Tại vì nó mang những cái vi trùng trong đó. Đặc biệt những cái thực phẩm mà cần nhớ là những loại bánh ngọt, dù là chúng ta bánh sinh nhật để trong đó, phải chú ý. Quá 24 tiếng đồng hồ nên cẩn thận, tại vì nó có thể hư đi. Đừng có vi trùng. Rồi những cái thực phẩm mà chúng ta cá hay là thịt gì đó chúng ta để trong đó, mỗi lần ăn thì thường tốt nhất là chúng ta sẽ đun lại hoặc là nướng lại. Để nó bảo đảm là thứ nhất là cái vi trùng nó không có bị sinh sôi nảy nở trong cái môi trường đó.
Microwave hâm nóng lại có tác dụng
tương tự? Microwave thì hiện nay có rất nhiều những cái tin tức khác nhau, nhưng bác sĩ không có một bằng chứng khoa học nào để chứng minh là cái microwave, tức là để trong đó, nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng tới cơ thể của mình, đặc biệt với điều ung thư. Bác sĩ có một cái chương trình riêng về cái điều ung thư đó và chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu về đó. Nhưng cái điều chắc chắn là cái cơm của chúng ta đó, nếu chúng ta microwave nhiều lần đó, chúng ta mỗi lần nấu nồi cơm thì chúng ta bỏ mấy cái chén cơm vô trong microwave, thì cái điều chắc chắn đã được chứng minh đó là vitamin B1 có trong cái gạo nó sẽ giảm bớt tối thiểu 25-30%. Cứ mỗi lần chúng ta microwave thì nó sẽ giảm xuống. Đó, thành ra cái vấn đề mình nấu cho cơm nhiều rồi cứ mỗi lần mình hâm nóng lại đó, nó không có thực sự good phương diện về dinh dưỡng, mà về phương diện sinh tố nữa, nó sẽ giảm xuống nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Y học tổng quát của đài VOA với bác sĩ Trần Văn Sáng, chuyên môn nội khoa tổng quát với gần 40 năm kinh nghiệm trong nghề, hành nghề y tại Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Chương trình này nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin phổ thông, tổng quát về y học, về cách giữ gìn sức khỏe, cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất về y học để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về sức khỏe.
Tới Dưới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bom tự chế, viết theo tiếng Anh là IED, được các phần tử khủng bố sử dụng, không những chỉ để tấn công các lực lượng quân sự đối lập, mà còn ngày càng gây nhiều thiệt hại cho thường dân. Là một quốc gia đứng đầu trên thế giới về việc tháo gỡ bom mìn đe dọa thường dân, Hoa Kỳ đang có những hành động để chống lại loại bom gây chết người này tại Iraq, Syria, Colombia, Afghanistan và các nơi khác trên thế giới. Theo phúc trình hàng năm của tổ chức theo dõi mìn bẫy IED do cá nhân kích nổ và những loại mìn bẫy tự chế khác đã gây thiệt mạng cho 1.075 người vào năm 2014 và 1.331 người trong năm 2015. IED là một mối đe dọa đối với binh sĩ lẫn thường dân khi họ đi vào những khu vực trước đây do các phần tử khủng bố kiểm soát. Chẳng hạn như, trong những tháng cuối cùng của trận chiến Mosul, nhà nước Hồi giáo đặt mìn trên các đường phố để ngăn thường dân rời khỏi thành phố. Các phần tử khủng bố cũng cài hàng ngàn IED chung quanh những hạ tầng cơ sở quan trọng như các nhà máy, điện, nước, trường học và bệnh viện. Những tổ chức vũ trang không thuộc nhà nước như nhà nước Hồi giáo và Taliban thường dùng IED để phá hoại hoạt động, gìn giữ hòa bình và dùng để khủng bố thường dân tại Iraq, Afghanistan và Syria. Bà Stephanie Pico, một viên chức ngoại giao phụ trách giao tế công cộng tại Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Bà Pico viết tiếp, nhà nước Hồi giáo cũng cố ý đặt IED trước khi rút lui khỏi một khu vực với ý đồ kéo dài việc mất an ninh, gây thêm những thiệt hại cho các cộng đồng đang phải chật vật phục hồi và làm trì hoãn việc tái phát triển kinh tế tại những cộng đồng được giải phóng sau khi những hành động thù nghịch của nhà nước Hồi giáo tại những khu vực này đã ngưng từ lâu. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc phá hủy các loại vũ khí quy ước, bao gồm việc gỡ mìn, đã đầu tư hơn 2,8 tỷ đô la trong những dự án tại hơn 100 nước kể từ năm 1993. Thêm vào việc tháo gỡ mìn, những nỗ lực của Hoa Kỳ chống IED nhằm bẻ gãy những mạng lưới đang sử dụng IED và huấn luyện cho các lực lượng đang chiến đấu chống các mạng lưới này nhận ra được IED và bảo vệ họ chống lại các loại mìn bẫy tự chế. Bà Stephanie Rico viết, chống lại IED khác với việc gỡ mìn nhân đạo, ở chỗ chú trọng đến việc ngăn chặn, phát hiện và ngăn ngừa việc sử dụng IED trước khi những mối đe dọa này xảy ra. Làm việc với các đồng minh của chúng ta và cộng đồng quốc tế, bà Pico viết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển những chiến lược để giải quyết những đe dọa của IED, ngăn ngừa những kẻ sử dụng IED thực hiện những kế hoạch hiểm độc để tiếp tục hướng đến mục tiêu mang lại hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.